17 tháng 12. Một cuộc chạy trốn tuyệt vời.
Động cơ nào nằm sau công cuộc tìm kiếm Thượng Đế? Và cuộc tìm kiếm đó có thật không? Với phần đông chúng ta, đó là một cuộc chạy trốn thực tại. Vậy ta phải hết sức sáng suốt ngay trong chính ta, liệu việc tìm kiếm Thượng Đế có phải là một cuộc chạy trốn hay đó là tìm sự thật trong muôn vật, trong quan hệ giao tiếp, sự thật trong giá trị của sự vật, sự thật trong ý tưởng. Nếu ta tìm kiếm Thượng Đế vì ta quá mệt mỏi với cuộc đời này, cùng mọi nỗi khốn cùng của nó, bây giờ đó là chạy trốn. Lúc đó, Thượng Đế là do ta tạo ra, nên không phải là Thượng Đế. Thượng Đế của đền thờ, của kinh sách, hiển nhiên không phải là Thượng Đế. Một cuộc chạy trốn tuyệt vời. Nhưng nếu ta thử tìm sự thật, không phải trong một chuỗi hành động đặc biệt nào, mà trong tất cả mọi hành động, ý tưởng và quan hệ của ta. Nếu ta tìm thấy giá trị đúng đắn của cái ăn, mặc và ở, lúc đó, bởi vì trí não ta đủ sáng suốt và thấu hiểu, nên khi ta tìm thực tại, ta sẽ thấy thực tại. Bây giờ không phải là chạy trốn nữa. Nhưng nếu ta để bị rối trí trước sự đời, cơm ăn, áo mặc, nhà ở, quan hệ và ý tưởng, thì làm sao ta có thể thấy được thực tại? Ta chỉ bịa ra thực tại, vì vậy Thượng Đế, chân lý hay thực tại không thể được biết bởi một trí não hỗn loạn, bị quy định, bị hạn chế. Một trí não như thế, làm sao nghĩ đến thực tại hay Thượng Đế được? Trước hết, nó phải tự giải tỏa quy định, nó phải tự thoát khỏi mọi giới hạn của chính nó, và chỉ lúc bấy giờ mới có thể hiểu Thượng Đế là gì. Còn trước thời điểm đó là không. Thực tại là cái không biết, và cái gì biết được thì không chân mà cũng chẳng thực.
18 tháng 12. Thượng Đế của bạn không phải là Thượng Đế gì hết.
Người tin Thượng Đế không bao giờ có thể thấy Thượng Đế. Nếu bạn mở lòng trước thực tại, bạn không còn tin thực tại nữa. Nếu bạn mở lòng trước cái không biết, thì bạn không còn tin cái không biết nữa. Rốt lại, tin là một động thái do cái tôi, cái ngã, phóng chiếu và chỉ có trí não nhỏ nhen mới tin Thượng Đế. Hãy xem sự tin tưởng của các phi công trong thời chiến. Họ nói Thượng Đế là chiến hữu của họ và họ mang bom đi trút lên đầu kẻ khác. Vậy là bạn tin Thượng Đế ngay cả khi bạn giết người, khi bạn lợi dụng bóc lột kẻ khác. Bạn thờ lại Thượng Đế và tiếp tục tàn nhẫn tống tiền kẻ khác, hỗ trợ cho quân đội tàn sát. Tuy nhiên, bạn vẫn nói tôi tin vào lòng khoan dung, lòng tốt, sự nhân từ. Chừng nào đức tin còn tồn tại, thì không thể có cái không biết. Tư tưởng không sao đo lường cái không biết. Trí não là con đẻ của quá khứ, là kết quả của ngày hôm qua. Liệu một trí não như thế có thể cởi mở trước cái không biết không? Nó chỉ có thể phóng chiếu một hình ảnh, nhưng hình ảnh thì không thật. Vì thế, Thượng Đế của bạn không phải là Thượng Đế, mà chỉ là hình ảnh bạn tự tạo, hình ảnh làm bạn vui lòng. Chỉ có thể có thực tại khi trí não tự tri, tự giác toàn bộ tiến trình của chính nó và đi đến chấm dứt. Khi trí não hoàn toàn trống không, chỉ lúc đó mới có thể tiếp nhận cái không biết. Trí não chỉ được tẩy uế khi nó thấu hiểu nội dung của mối quan hệ của nó với của cải, tài sản với người. Khi nó đã thiết lập mối quan hệ đúng đắn với mọi sự vật, chỉ khi nào nó hiểu toàn cả tiến trình của xung đột, nó mới tự do giải thoát. Chỉ khi nào trí não hoàn toàn tịch lặng, hoàn toàn bất động, không phóng chiếu, không tìm kiếm và cực kỳ tĩnh lặng, chỉ lúc ấy cái vĩnh hằng và cái phi thời gian mới thị hiện.
19 tháng 12, người mộ đạo.
Trạng thái của một trí não nói: tôi không biết có Thượng Đế, có tình yêu gì không. Trạng thái đó là gì? Tức là khi không có phản ứng của ký ức. Xin đừng vội tự trả lời câu hỏi, vì làm thế bạn cũng chỉ trả lời theo cái nghĩ, cái biết phải hay không phải của mình. Nếu bạn nói đó là một trạng thái phủ định, thì bạn đang so sánh trạng thái đó với điều bạn đã biết, cho nên cái trạng thái trong đó bạn nói tôi không biết là không có thật. Vậy cái trí não có khả năng nói tôi không biết chỉ có thể nằm trong một trạng thái duy nhất, trong đó bất cứ điều gì cũng có thể được khám phá. Còn người nói tôi biết, người chuyên khảo sát bất tận các sắc thái khác biệt của kinh nghiệm nhân loại, với trí não đầy nghẹt thông tin, kiến thức bách khoa, liệu anh ta có thể chứng nghiệm cái không do tích tập không? Anh ta sẽ thấy điều đó quả là cực kỳ khó khăn. Khi trí não dẹp bỏ tất cả mọi kiến thức, tri thức, khi đối với trí não đó không có Chúa, không còn có Phật, không còn có giáo chủ, không có thầy tổ, không có tôn giáo, không có trích dẫn, khi trí não đó hoàn toàn cô đơn, bất nhiễm, bất hoại, nghĩa là sự động đậy của cái đã biết đã cáo chung, chỉ lúc đó mới có thể có cuộc cách mạng vĩ đại, một thay đổi tận nền tảng. Người mộ đạo là người không theo bất cứ đạo nào, không thuộc bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ chủng tộc nào, mà là người nội tâm hoàn toàn cô đơn, sống trong một tâm thái không biết. Với người ấy, cái hạnh phúc thiêng liêng bất khả xâm phạm mới thị hiện.
20 tháng 12, tôi không biết.
Nếu ta thực sự đi đến trạng thái nói rằng tôi không biết, điều đó chỉ rõ một ý thức khiêm tốn lạ thường, không kiêu ngạo dựa vào kiến thức, không phải do cái tôi trả lời nhằm gây ấn tượng. Khi bạn thực sự nói tôi không biết, vốn rất ít người đủ khả năng nói, trong tâm thái lúc đó mọi sợ hãi đều chấm dứt, bởi vì mọi ý muốn biết, muốn nhớ đều chấm dứt, mọi thắc mắc tra hỏi trong phạm vi của cái biết đều không còn nữa. Lúc đó một điều kỳ diệu xuất hiện. Nếu bạn chịu khó theo dõi điều tôi trình bày, không phải trên bình diện ngôn từ mà là thực sự chứng nghiệm điều đó, bạn sẽ thấy khi bạn nói tôi không biết, mọi quy định tâm lý đều ngưng dứt, và lúc đó trạng thái của trí não là gì? Ta đang tìm kiếm cái thường hằng. Thường hằng trong thời gian, cái kéo dài bất tận. Ta thấy rằng mọi vật quanh ta và trong ta đều vô thường, thay đổi luôn, sinh ra, tàn lụi và chết đi. Và sự tìm kiếm của ta là nhằm thiết lập cái kéo dài mãi trong dòng cái biết. Nhưng cái thực sự thiêng liêng vốn ra ngoài thời gian, không tìm thấy được trong dòng cái biết. Cái biết chỉ vận động qua tư tưởng, tức là đáp ứng của ký ức trước một thách thức. Nếu tôi thấy điều gì đó và muốn chấm dứt tư tưởng, tôi phải làm gì? Chắc chắn tôi phải thông qua tự giác, tri giác toàn bộ tiến trình của tư tưởng tôi. Tôi phải thấy rõ ràng bất kỳ tư tưởng nào, tế nhị, ngạo mạn, đê tiện, ngu muội đều bắt nguồn trong cái biết từ trong ký ức. Nếu tôi thấy điều đó thật rõ, lúc đó đứng trước một vấn đề rộng lớn, trí não mới đủ sức nói, tôi không biết, bởi vì vấn đề vốn không có giải đáp.
21 tháng 12. Vượt ngoài mọi giới hạn của tính điều.
Làm người hữu thần hay vô thần, theo tôi cả hai đều vô lý. Nếu bạn biết sự thật là gì, Thượng Đế là gì, bạn sẽ không còn hữu thần hay vô thần nữa. Bởi vì trong động thái giác ngộ đó, đức tin không còn cần thiết nữa. Chỉ có người bất giác mới hy vọng và giả thiết mới tin hoặc không tin để tự hỗ trợ và tự dẫn đến một hành động đặc biệt nào đó. Bây giờ, nếu bạn đề cập vấn đề một cách khác hẳn, tự bạn sẽ thấy, với tư cách là những cá nhân, cái chân thực vượt ngoài mọi giới hạn của những tính điều, thoát khỏi ảo tưởng của từ ngữ. Nhưng điều đó, công cuộc khám phá sự thật hay Thượng Đế đó, đòi hỏi một trí tuệ lớn, chứ không phải quyết tâm tin hay không tin, mà cần nhận cho rõ những trở ngại do thiếu trí tuệ. Vậy, để khám phá chân lý hay Thượng Đế, tôi quả quyết một vật như thế là có thật, và tôi đã nhận ra nó. Để nhận chân sự thật, để hiểu rõ sự thật, trí não phải thoát khỏi tất cả những chướng ngại đã được tạo dựng qua nhiều thời kỳ dựa trên động thái tự vệ và cầu an. Bạn không thể thoát khỏi thái độ cầu an chỉ bằng cách nói tôi đã thoát. Để đi xuyên qua các tường vách chướng ngại, bạn cần có trí tuệ lớn chứ không chỉ lý trí. Trí tuệ, theo tôi, là trí và tâm phải hài hòa hoàn toàn, và bây giờ tự bạn sẽ thấy, không phải hỏi ai, thực tại là gì.
22 tháng 12. Thoát khỏi mạng lưới của thời gian.
Không thiền, không có tự giác. Không tự giác, không có thiền. Bạn phải bắt đầu biết bạn là cái gì. Bạn không thể đi xa nếu không bắt đầu từ gần. Nếu không hiểu cái tiến trình thường nhật của tư tưởng, tình cảm và hành động của bạn. Nói cách khác, tư tưởng phải hiểu chính hoạt động của nó. Và khi bạn tự thấy mình đang hoạt động, bạn sẽ thấy tư tưởng đang di động từ cái biết đến cái biết. Bạn không thể nghĩ tưởng cái không biết. Điều bạn biết không thực vì bạn chỉ biết trong thời gian. Thoát khỏi mạng lưới thời gian là mối quan tâm hệ trọng bậc nhất, chứ không phải nghĩ tưởng cái không biết, và bạn không thể nghĩ tưởng cái không biết. Những đáp ứng lại lời cầu nguyện của bạn là của cái biết. Để tiếp nhận cái không biết, tự trí não cũng phải trở thành không biết. Trí não là kết quả của tiến trình tư tưởng, kết quả của thời gian, và tiến trình tư tưởng phải chấm dứt. Trí não không thể nghĩ bàn cái vĩnh hằng, cái phi thời gian, cho nên trí não phải thoát khỏi thời gian. Tiến trình thời gian của trí não phải tan rã. Chỉ khi nào trí não thoát khỏi hoàn toàn ngày hôm qua, và do đó không dùng hiện tại làm phương tiện để đi đến tương lai, mới đủ sức tiếp nhận cái vĩnh hằng. Cho nên, mối quan tâm lớn trong thiền là tự tri tự giác, không chỉ trên bề mặt mà toàn cả nội dung của cái thức thâm sâu ẩn khuất. Không thấu hiểu nội dung của thức và thoát khỏi sự quy định của thức, bạn không thể vượt qua những giới hạn của trí não. Đó là lý do tại sao tiến trình của tư tưởng phải ngưng dứt, và để cho sự ngưng dứt này thành hiện thực, phải có tự tri tự giác. Vì thế, thiền là khởi đầu của trí tuệ, tức là thấu hiểu chính trí và tâm ta.
23 tháng 12 Thiền.
Tôi sẽ từng bước thâm nhập vào để xem thiền là gì. Xin đừng đợi đến dứt câu chuyện, hy vọng có một mô tả đầy đủ về phương cách thiền. Việc hiện ta đang làm cũng là thiền. Bây giờ, việc ta phải làm khi thiền là tri giác người tư tưởng, chứ không phải nỗ lực giải quyết mâu thuẫn và đem lại sự hiệp nhất giữa người tư tưởng và tư tưởng. Người tư tưởng là thực thể tâm lý đứng ra tích tập kinh nghiệm dưới dạng kiến thức, tri thức. Người tư tưởng là sào huyệt chứa chấp thời gian tù ngục, là kết quả của môi trường sống luôn thay đổi, và từ sào huyệt này, căn cứ này, nó nhìn, nó nghe, nó kinh nghiệm. Bao lâu ta còn chưa hiểu cấu trúc của sào huyệt này thì luôn luôn có xung đột, mà một trí não sống trong xung đột thì không thể hiểu được chiều sâu và vẻ đẹp của thiền. Trong thiền không còn có người tư tưởng, nghĩa là tư tưởng phải chấm dứt. Tư tưởng được thúc đẩy bởi dục vọng để tiến tới thành tựu một kết quả. Trong thiền không có việc thành đạt một kết quả. Thiền không phải là thở theo một cách đặc biệt nào đó, hoặc nhìn chăm chú vào chóp mũi của mình, hoặc thức tỉnh tiềm năng tâm lý nhằm hoàn thiện một vài thủ đoạn hay hành động vô nghĩa nào đó. Thiền không tách biệt với cuộc sống. Khi bạn đang lái xe hoặc đi trên xe buýt, khi bạn đang nói làm xàm không dứt, khi bạn một mình đi dạo trong rừng cây, hoặc quan sát một cánh bướm tung bay theo gió, giác mà không chọn lựa là thiền.
24 tháng 12 Thấu hiểu toàn bộ nội dung của chỉ một tư tưởng.
Không là gì cả, bước đầu của tự do giải thoát. Nếu bạn có khả năng cảm nhận, thâm nhập, bạn sẽ thấy, khi bạn trở nên tri giác, rằng bạn không tự do, bạn bị trói buộc vào nhiều thứ, và rằng đồng thời, trí não lại hy vọng được tự do. Và bạn thấy cả hai mâu thuẫn nhau. Vậy, trí não phải tìm hiểu xem tại sao nó bám chấp sự vật. Việc làm này khá gay go. Khó hơn nhiều lắm việc đi đến sở làm. Khó hơn bất kỳ công việc lao động chân tay nào khác. Tất cả các thứ khoa học nhập lại cũng khó không bằng việc làm này. Bởi vì một trí não thông minh khiêm tốn tự giác nhưng lại không quỵ ngã, vì thế nó cực kỳ lanh lợi tỉnh giác. Có nghĩa là công phu khó khăn chân thực này diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Đòi hỏi phải kiên trì công phu, bởi vì tự do giải thoát không thể đến một cách dễ dàng. Tất cả đều gây trở ngại cho bạn. Vợ bạn, chồng bạn, con bạn, người hàng xóm, thượng đế, tôn giáo, tập truyền của bạn. tất cả đều gây trở ngại cho bạn, nhưng chính bạn đã tạo dựng chúng và bạn cầu an, mà một trí não cầu an không bao giờ thấy an. Nếu bạn chịu khó quan sát một chút, bạn sẽ hiểu trong thế gian này không có vật gì như là an cả. Vợ rồi cũng chết, chồng rồi cũng chết, con cái rồi cũng bỏ đi, luôn luôn có biến động, có chuyện xảy ra. Cuộc sống không tĩnh, tuy nhiên ta thích làm cho nó tĩnh. Không có mối quan hệ ở đời nào tĩnh cả, bởi vì toàn cả cuộc sống đều động. Tức là sự vật phải được thấu hiểu, sự vật phải được thấy, cảm, chứ không phải bàn bạc nói năng. Lúc đó bạn sẽ thấy, nếu bạn bắt đầu tìm hiểu, đó mới thực sự là một tiến trình của thiền. Nhưng xin đừng để bị mê hoặc bởi từ. Tri giác từng tư tưởng hay niệm khởi lên, xem nó phát sinh từ nguồn gốc nào và xu hướng của nó là gì. Đó là thiền. Thấu hiểu trọn vẹn nội dung của chỉ duy một tư tưởng sẽ làm hiển lộ toàn cả tiến trình của trí não.
25 tháng 12. Hãy đốt lên ngọn lửa tự giác.
Nếu bạn thấy khó tri giác, hãy thử viết ra từng tư tưởng, từng tình cảm khởi lên trong suốt ngày. Viết ra những phản ứng ghen ghét, tham lam, kiêu ngạo, dâm dục, những ý đồ nằm đằng sau những từ ngữ bạn dùng và vân vân. Viết chúng ra một lúc nào đó, trước giờ ăn sáng. Việc viết lách này đòi hỏi bạn phải đi ngủ sớm và dẹp bỏ bớt một số công việc khác. Bạn có thể viết ra như vậy vào buổi tối trước khi ngủ, đọc lại những gì bạn đã viết ban ngày. Bạn khảo sát và xem xét tỉ mỉ chúng. Tuyệt đối không phê phán lên án. Bạn sẽ bắt đầu phát hiện những nguyên nhân ẩn giấu phía sau những tư tưởng và tình cảm, dục vọng và từ ngữ của bạn. Bây giờ, việc làm quan trọng là khảo sát những gì bạn đã viết ra với một trí tuệ tự do giải thoát, và nhờ việc làm đó, bạn sẽ trở nên giác tri chính trạng thái trí não của mình. Trong ngọn lửa tự giác tự tri ấy, nguyên nhân của xung đột được phát hiện và được tiêu hủy. Bạn phải tiếp tục viết ra những tư tưởng và cảm xúc, những ý đồ và phản ứng của bạn, không phải chỉ một, hai lần, mà phải thật nhiều ngày, cho đến khi não bạn có thể giác tri chúng một cách tức khắc. Thiền không chỉ là kiên trì tự giác, mà phải kiên trì từ bỏ cái tôi, cái ngã. Nhờ tư duy đúng đắn mà có thiền, từ đó có sự tĩnh lặng bình an đó, cái tối thượng được thấy rõ. Viết ra những gì ta nghĩ và cảm, những dục vọng và phản ứng, mang lại một giác tri nội tâm, sự hiệp thông giữa vô thức và ý thức, và từ đó dẫn đến một tâm thái toàn vẹn và thấu hiểu.
26 tháng 12. Con đường thiền.
Phải chăng chân lý, sự thật là một cái gì đó mang tính cuối cùng, tuyệt đối cố định? Ta thích nghĩ sự thật là tuyệt đối, bởi vì nhờ đó và trong đó ta mới có chỗ ẩn náu dung thân. Ta thích nghĩ sự thật là thường hằng, bởi như thế ta mới có thể bám víu, tìm thấy hạnh phúc trong đó. Nhưng chân lý hay sự thật có phải là tuyệt đối, mang tính liên tục, được kinh nghiệm đi và kinh nghiệm lại mãi không? Sự lặp lại của kinh nghiệm chỉ là việc luyện trí nhớ, phải không? Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tôi có thể kinh nghiệm một sự thật nào đó. Nhưng nếu tôi bám vào kinh nghiệm đó bằng cách nhớ lại và biến kinh nghiệm ấy thành tuyệt đối và cố định, đó còn là chân lý, sự thật không? Sự thật có liên tục. Có phải do luyện tập trí nhớ làm giàu ký ức không, hay sự thật chỉ có thể thấy khi trí não cực kỳ tĩnh lặng? Khi trí não không còn mắc kẹt trong kỷ niệm, không còn lo tập luyện ký ức thành một trung tâm của nhận thức, mà là tự giác tri tất cả mọi điều tôi nói, mọi điều tôi làm, hoạt động và mọi mối quan hệ của tôi, thấy từng phút từng giây sự thật của mọi sự vật y như nó là, chắc chắn đó mới là con đường thiền, phải không? Chỉ thấu hiểu khi trí não tịch lặng, và trí não không thể tịch lặng bao lâu nó còn ngu dốt về chính nó. Sự ngu dốt này không thể được xua tan bởi bất kỳ giới luật nào, bởi theo đuổi bất kỳ uy lực nào cổ xưa hay hiện đại. Lòng tin, tín ngưỡng chỉ tạo ra đối kháng, cô lập, và ở đâu có cô lập, ở đó không có sự tĩnh lặng. Tâm thái tĩnh lặng chỉ xuất hiện khi tôi thấu hiểu toàn cả tiến trình của tự ngã, tức cái tôi, tức là gồm toàn cả những thực thể khác biệt xung đột nhau. Bởi vì đây là một công phu cực kỳ gay go, nên ta mới quay sang những người khác để học những trò ảo thuật mà trí não đang thủ diễn, không phải là thiền. Thiền là bắt đầu của tự tri, tự giác, và không có thiền, không có tự giác.
27 tháng 12. Trí não trong trạng thái sáng tạo.
Thiền là trút sạch khỏi trí não tất cả những gì trí não đã thu thập. Nếu bạn làm được việc đó, có lẽ bạn không muốn làm, nhưng không sao. Hãy chỉ nghe điều này. Bạn sẽ thấy có một khoảng trống kỳ diệu trong trí não, và khoảng trống đó là tự do giải thoát. Vì vậy, ngay lúc bắt đầu, bạn cần phải tự do, chứ không phải chỉ chờ đợi hy vọng tự do ở lúc cuối cùng. Bạn phải khám phá ý nghĩa của tự do trong công việc bạn đang làm, trong khi bạn quan hệ, bạn hành động. Bây giờ bạn sẽ thấy thiền là sáng tạo. Sáng tạo là một từ được ta dùng quá dễ dãi, quá tùy tiện. Một họa sĩ trét một số màu lên giải và cảm thấy phấn khích cao độ từ việc làm đó. Anh ta đang tự thực hiện chính mình. Vẽ là phương cách để anh ta thể hiện chính mình. Đó là việc mua bán, trong đó anh ta thu được tiền bạc và tiếng tăm, và anh ta gọi đó là sáng tạo. Nhà văn nào cũng sáng tạo, và có nhiều trường dạy sáng tạo bằng cách viết. Nhưng tất cả mọi cái đó đều không có liên hệ gì với sáng tạo, tất cả chỉ là phản ứng của một trí não bị quy định tù ngục, đang sống trong một xã hội đặc biệt nào đó. Sáng tạo mà tôi đề cập là một điều hoàn toàn khác biệt. Đó là trí não trong một trạng thái sáng tạo. Trạng thái đó có thể được thể hiện hoặc không. Sự thể hiện có một giá trị rất nhỏ. Trạng thái sáng tạo đó vốn không có nguyên nhân, và cho nên một trí não trong trạng thái đó từng khoảnh khắc chết và sống, yêu thương và tự tại. Toàn cả đó là thiền.
28 tháng 12. Hãy đặt nền móng tức thời.
Một, trí não tịch lặng không còn tìm kiếm bất kỳ loại kinh nghiệm nào nữa. Và bởi vì không tìm nên nó tịch lặng hoàn toàn. Không còn bất kỳ động đậy nào từ quá khứ. Tức thoát khỏi cái đã biết. Lúc đó bạn sẽ thấy, nếu bạn đã đi đủ xa, rằng có cái động của cái không biết mà cái biết không nhận ra được, không thể diễn dịch được, không thể trình bày bằng ngôn từ được. Lúc đó bạn sẽ thấy có cái động của cõi mênh mông vô hạn. Cái động này thuộc cõi giới phi thời gian, vì trong đó không có thời gian, không có cả không gian, không phải là vật để kinh nghiệm, để chứng đạt, để thành tựu. Một trí não như thế mới hiểu sáng tạo là gì. Không phải sự sáng tạo của một họa sĩ, thi sĩ hay diễn giả. Nhưng sự sáng tạo này vốn phi động lực, phi nguyên nhân, không có hình thái thể hiện. Sáng tạo ấy là tình yêu và sự chết. Toàn cả diễn trình ấy từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt là con đường thiền. Người hành thiền phải hiểu chính mình. Không tự tri, tự giác, bạn không thể tiến xa. Có thể bạn có ý định đi thật xa, nhưng bạn chỉ có thể đi xa tới mức bạn dự phóng. Và dự phóng của bạn thì rất gần, rất cận kề và không đưa bạn tới đâu cả. Thiền là đặt nền móng tức thì và mang lại một cách tự nhiên, tuyệt dứt mọi cố gắng, một tâm thái tịch lặng. Và chỉ lúc bấy giờ mới có một trí não vượt thời gian, vượt kinh nghiệm và vượt cái biết.
29 tháng 12. Tìm thấy sự tịch lặng.
Nếu bạn chịu theo dõi, thâm nhập, tìm hiểu thiền là gì và đã hiểu toàn bộ tiến trình của tư tưởng, bạn sẽ thấy trí não hoàn toàn tịch lặng. Trong sự tịch lặng hoàn toàn của trí não, không còn có người quan sát, do đó không có người kinh nghiệm, không có thực thể đứng ra thu thập, tích trữ kinh nghiệm, vốn là việc làm cố hữu của một trí não chấp ngã hay quy ngã. Đừng nói, đó là samadhi. Nói như thế vô nghĩa, bởi vì bạn đọc thấy được đâu đó trong sách mà không phải do tự mình khám phá. Có sự khác biệt lớn lao giữa từ và vật. Từ không phải là vật, từ cửa không phải là cái cửa. Vậy thiền là quét sạch mọi hành vi chấp ngã hay quy ngã khỏi trí não. Và nếu bạn tiến đủ sâu vào thiền, bạn sẽ thấy có sự tịch lặng, một sự trống không hoàn toàn. Trí não trở nên bất hoại, bất nhiễm bởi xã hội. Nó không còn nô lệ cho bất kỳ ảnh hưởng, áp lực của bất kỳ dục vọng nào. Trí não hoàn toàn cô đơn, và nhờ cô đơn không gì xúc chạm được nên nó hồn nhiên. Bây giờ, cái phi thời gian, cái vĩnh hằng mới có thể thị hiện. Toàn cả tiến trình này là thiền.
30 tháng 12. Tính bao dung của con tim là bước đầu của thiền.
Ta đang đề cập đến một công phu đòi hỏi một trí não thâm nhập cực sâu. Ta phải bắt đầu thật gần, vì ta không thể đi thật xa nếu không bắt đầu thật gần, nếu ta không biết phải cất bước đầu tiên như thế nào. Hoa thiền chỉ nở trong lòng từ, và sự bao dung của con tim là bước khởi đầu của thiền. Ta đã bàn nhiều điều quan hệ với cuộc sống. Quyền lực, tham lam, tình tự, sợ chết, thời gian, ta đã nói nhiều điều. Nếu bạn chịu quan sát sâu vào đó, nếu bạn biết nghe đúng, thì đó là nền tảng của một trí não đủ sức hành thiền. Bạn không thể thiền nếu bạn còn tham. Lúc đó, bạn chỉ đùa giỡn với ý niệm thiền mà thôi. Nếu trí não bạn bám chấp vào quyền lực, bị trói buộc bởi tập truyền, chấp nhận, dân phục, bạn không bao giờ biết thiền về cái đẹp kỳ diệu này. Chính động thái tìm cách tự thỏa mãn qua thời gian đã ngăn chặn lòng bao dung, và bạn cần có một trí não bao dung. Không chỉ cần một trí não rộng lớn với không gian mênh mông, mà cũng cần một con tim cho đi mà không nghĩ ngợi, không động cơ, không tìm cách nhận lại bất cứ gì. Cho đi, dù là cái ít nhất hay nhiều nhất ta có. Cho đi một cách tự phát, không hạn chế, không kiềm giữ là cần thiết. Không bao dung, không tự ái, không có thiền, tức là thoát khỏi lòng tự hào, không bao giờ leo lên thang thành đạt, không bao giờ nghĩ đến nổi danh, tức là chết đi từng phút từng giây với tất cả những gì đã đạt được. Chỉ trên mảnh đất màu mỡ mang tính sáng tạo ấy, lòng từ mới mọc lên và trổ hoa, và thiền là lòng từ nở hoa.
31 tháng 12. Thiền vốn thiết yếu đối với cuộc sống.
Để thấu hiểu toàn bộ vấn đề về ảnh hưởng của kinh nghiệm, ảnh hưởng của kiến thức, của những động cơ bên trong và bên ngoài, để khám phá cái chân thực và cái giả ngụy và thấy cái thật trong cái gọi là giả, đòi hỏi một cái nhìn thấu suốt ghê gớm, hiểu sâu sự vật y như chúng là, phải không? Toàn bộ tiến trình đó chắc chắn phải là thiền. Thiền vốn thiết yếu trong cuộc sống thường nhật của ta, thiết yếu như cái đẹp vậy. Tri giác cái đẹp, mẫn cảm trước sự vật, đẹp cũng như xấu, là thiết yếu. Thấy một cội cây đẹp, bầu trời đẹp buổi hoàng hôn, thấy chân trời mênh mông, mây như gom tụ lại đưa mặt trời đi ngủ. Tất cả đều cần thiết, tri giác cái đẹp, và thấu hiểu đường đi nước bước của thiền. Bởi vì tất cả đó là sự sống, như bạn đi đến sở làm, những cuộc cãi cọ, lo âu, sợ hãi thâm sâu, tình yêu và sự đói khát. Thấu hiểu toàn bộ tiến trình này của cuộc sống, những ảnh hưởng, những tác động, những phiền não, căng thẳng hàng ngày, quan điểm về quyền lực, hành động chính trị, vân vân. Tất cả là sự sống. Thấu hiểu sự sống đó và giải thoát trí não là thiền. Nếu ta thực sự thấu hiểu sự sống đó, thì tiến trình thiền định luôn luôn diễn ra. Tiến trình thiền quán luôn luôn diễn ra. Nhưng không phải quán về điều gì. Tri giác toàn cả tiến trình của cuộc sống, quan sát nó, điềm tĩnh thâm nhập vào nó và thoát khỏi nó là thiền.